quan thần, chương 688, hội nghị thường vụ hỗn loạn, góc truyện audio.com, tập đoàn chúng đại bước đầu quyết định đầu tư 200 triệu ở thôn Thành Tây xây dựng nhà máy linh kiện cũng đã được phê duyệt tại Ủy ban Nhân dân quận, nhưng có một số ủy viên thường vụ không đồng ý tập đoàn chúng đại xây nhà máy ở thôn Thành Tây, cho rằng đất thôn Thành Tây thích hợp nhất là để xây dựng khu chung cư, dùng để làm nhà máy có phần lãng phí. Vấn đề này chúng ta thảo luận chi tiết sau. Cuối cùng chính là hạng mục khai phá bất động sản của bất động sản Văn Thái. Hạ Tường bất chợt dừng lại, thấy Lý Hàm dừng xem tư liệu, làm bộ dáng chăm chú lắng nghe, liền thầm cười tiếp tục nói. Tài liệu về bất động sản Văn Thái đều trong tay mọi người, là nhà đầu tư tới từ thủ đô, chủ tịch tên Triệu Khang, rất nhiệt tình đến quận Hạ Mã đầu tư phát triển bất động sản. Chúng ta hiện tại đang giơ cao lá cờ thu hút đầu tư, phải tạo nhiều điều kiện có lợi về nhiều mặt cho nhà đầu tư, không thể làm đau lòng các nhà đầu tư. Bất động sản Văn Thái cũng đề xuất muốn ở thôn Thành Tây đầu tư khu chung cư cao tầng, trên địa điểm sẽ có xung đột với tập đoàn chúng đại, là một vấn đề khó. Đọc truyện online tại truyện phun, Hạ Tường nói xong, hướng Lý Hàm khẽ gật đầu, mời các đồng chí nói thoải mái, nói ra quan điểm của mình. Lý Hàm đầu tiên lên tiếng. Trên cơ bản vùng cơ sở nuôi trồng của tập đoàn Tứ Nghiêu không có gì dị nghị, là đồng chí Khúc Nhã Hân kéo tới đầu tư khi nhận cô có công lớn nhất. Hiện tại tiêu điểm của vấn đề tập trung ở tập đoàn chúng đại và bất động sản Văn Thái đều muốn đất của thôn Thành Tây. Quan điểm riêng của tôi là thôn phương Bắc thích hợp kiến tạo một khu nhà xưởng tập trung, thôn Thành Tây bởi vì cách nội thành gần, vẫn là thích hợp xây dựng khu chung cư. Lý Hàm vừa dứt lời, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng vẻ mặt nghi ngờ nhìn ông ta, toát ra vẻ mặt khó hiểu. Hiển nhiên, Lý Ứng Dũng không hiểu lập trường thiên hướng bất động sản Văn Thái của Lý Hàm. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng và chính ủy ban chỉ huy quân sự Quan Khải Minh liếc nhìn nhau, trong lòng hiện lên một sự nghi hoặc, không phải nói lập trường của Lý Hàm có thiên hướng bí thư phó, vì sao Trịnh Nghị là người bí thư phó ủng hộ, Lý Hàm lại không theo đội, lại nói chuyện thay bất động sản Văn Thái, là đạo lý gì? Trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn và trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi cũng nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu từ trong ánh mắt của đối phương. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi tuy rằng cũng không biết Lý Hàm là quân cờ phó tiên phong mai phục, nhưng cũng nghe Hồ Tăng Chu ám chỉ qua, Lý Hàm khả năng âm thầm lui tới mật thiết cùng phó tiên phong. Còn có một điểm chính là Trịnh Nghị lúc đầu là tìm Lý Hàm xin lập dự án, xin phê đất, rốt cuộc như thế nào mà Lý Hàm không hướng về Trịnh Nghị nói chuyện, đột nhiên thiên hướng về một bất động sản Văn Thái mới xuất hiện. 13 ủy viên thường vụ hiện tại của quận Hạ Mã, lập trường của mỗi người đều có điểm tinh tế. Sau khi Bạch Chiến Mặc rớt đài, sấp xỉ tương đương với việc sóc bài lại. Hiện tại Hạ Tường là bí thư, ai cũng rõ ràng quận Hạ Mã hiện tại bị Hạ Tường nắm giữ chặt chẽ, không đề cập tới quyền uy của nhân vật số một của hắn, chính là vài ủy viên thường vụ đoàn kết ở xung quanh hắn, đều có chức vị quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Biển Tú Linh, Cục trưởng Cục Công an Hoàng Kiến Quân, Phó Chủ tịch Thường trực. Góc truyện audio.com, quận Trần Thiên Vũ, Chánh Văn phòng Quận ủy Phó Hiểu Bân, đều là nhân vật thực quyền nắm quyền lớn. Mấy người ban đầu theo sát Bạch Chiến Mặc, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng và chính ủy ban chỉ huy quân sự Quan Khải Minh, hiện tại ở mặt ngoài năm bè bảy mảng, trên thực tế đều đoàn kết ở quanh Lý Hàm. Mà tân nhậm phó bí thư Trang Thanh Vân, cá tính đặc biệt độc lập, dường như là lập trường trung gian thiên hướng Hạ Tường một chút, trên thực tế Trang Thanh Vân có chủ kiến riêng, ở vấn đề quan trọng vào thời gian mấu chốt chưa chắc sẽ ủng hộ Hạ Tường. Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi có lý do để tin tưởng Trang Thanh Vân ở thời điểm cần thiết khẳng định sẽ cùng đứng chung một chỗ với bọn họ, dù sao Trang Thanh Vân là người do Chủ tịch thành phố Hồ một tay đề bạt lên. Nói cách khác, hiện tại tất cả các ủy viên thường vụ cơ liên quan của quận Hạ Mã trên thực tế chia làm ba phái, phái Hạ Tường thế lực lớn nhất, tiếp theo là phái Lý Hàm, tuy rằng số lượng ủy viên thường vụ không nhiều lắm, nhưng bởi vì Lý Hàm là Chủ tịch quận, là nhân vật số 2 danh chính ngôn thuận, cũng cực kỳ có phân lượng. Yếu nhất là Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi, đương nhiên, nếu Trang Thanh Vân có thể kiên định mà cho thấy lập trường, mà không phải như hiện tại ba phải cái nào cũng được, phái Mộ Duẫn Sơn cũng sẽ ở trong hội nghị thường vụ tỷ trọng tăng lớn. Chỉ tiếc Trang Thanh Vân quá cẩn thận, vẫn không có ý muốn liên kết, Mộ Duẫn Sơn cũng không cưỡng cầu. Nói lý ra, Mộ Duẫn Sơn và Trang Thanh Vân cũng tiếp xúc qua vài lần, và bộc lộ ra ý muốn có tiếng nói chung ở quận Hạ Mã, Trang Thanh Vân lại làm bộ không nghe hiểu được. Tuy nhiên không chịu nổi Mộ Duẫn Sơn cứ đề nghị mãi, Trang Thanh Vân vẫn chỉ nói một câu ba phải cái nào cũng được. Quận Hạ Mã hiện tại cần xây dựng, mà không phải phá hại. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là căn bản phát triển, Bạch Chiến Mặc chính là vết xe đổ. Mộ Duẫn Sơn rất bất mãn với câu trả lời của Trang Thanh Vân, cùng phe chính là cùng chiến tuyến, chứ không phải muốn cùng Hạ Tưởng liều mạng cái ngươi chết ta sống, chuyện chính trị từ trước đến nay đều ích lợi là lớn nhất, cùng phe cũng là vì muốn có ích lợi lớn nhất, năm bè bảy mảng, ở trước thế công của Hạ Tưởng căn bản là không chịu nổi một kích. Mặc dù Mộ Duẫn Sơn biết rõ, hắn cũng không chắc sẽ cùng Hạ Tưởng có một ngày đối kháng toàn diện, bởi vì trải qua quan sát của ông ta, Hạ Tưởng không phải người liều lĩnh nắm hết quyền hành vì ích lợi, ngược lại, Hạ Tưởng làm việc vẫn coi như ngay ngắn, cũng rất ít làm việc tư để dối kỳ cương, lại chưa từng có nghe được Hạ Tưởng tham tài, trên thực tế quận Hạ Mã có Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư, ngược lại là một việc tốt. Nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng là người đều có tư tâm, hiện tại Mộ Duẫn Sơn ở quận Hạ Mã vẫn chưa có nhiều ích lợi theo đuổi, nhưng ai dám cam đoan sau này không có. Liên tưởng đến quan hệ như gần mà lại như xa giữa Hạ Tưởng và Chủ tịch thành phố Hồ, còn có tính khả năng Hạ Tưởng trong thành ủy mờ mờ ảo ảo trở thành điểm mấu chốt của phái Vu Phồn Nhiên, cần thiết phải làm tính toán lâu dài, để phòng khi ích lợi xung đột, Hạ Tưởng vừa ra tay sẽ đem bên mình đánh cho tán loạn. Mộ Duẫn Sơn cũng từng đem lo lắng của mình nói cho Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu trầm ngâm thật lâu sau, mới nói một câu. Tôi tin Thanh, gocchuyenaudio.com, Vân có tính toán, y là một người giỏi về mưu kế, hiện tại thế cục quận Hạ Mã cơ bản là cân bằng, Thanh Vân hẳn là đang tìm thời cơ tốt nhất. Hồ Tăng Chu cũng không nói ra ý ẩn hàm là, hiện tại ở mặt ngoài Lý Hàm thế nhược là bởi vì Lý Hàm vẫn chưa tu bổ quan hệ với Diệp Thạch Sinh, một khi Lý Hàm lay động được Diệp Thạch Sinh thành người tâm phúc của Diệp Thạch Sinh, vầng sáng bí thư quận ủy của Hạ Tưởng cũng sẽ bị uy danh người tâm phúc của bí thư tỉnh ủy của Lý Hàm đè ép, đến lúc đó mâu thuẫn sẽ xảy ra. Đến lúc đó, tác dụng của Trang Thanh Vân sẽ lộ rõ. Mộ Duẫn Sơn mặc dù có điểm nghi hoặc khó hiểu khi thấy Lý Hàm ủng hộ bất động sản Văn Thái, nhưng cũng không nghĩ sâu nguyên nhân trong đó, bởi vì ông ta không hiểu hết hoàn toàn tính cách của Lý Hàm, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nguyên tắc làm việc của Lý Hàm, mặc kệ Lý Hàm xuất phát từ cái gì mà ủng hộ bất động sản Văn Thái, làm chủ tịch quận ông đều có đủ lý do để giảng hòa thái độ của ông ta. Hơn nữa để tập đoàn chúng đại đến thôn Phương Bắc xây nhà máy cũng phù hợp với cái nhìn của Mộ Duẫn Sơn. Theo sau Trần Thiên Vũ lên tiếng ủng hộ Lý Hàm. Chủ tịch quận Lý nói rất có lý, nhà máy linh kiện không thích hợp xây ở nội thành, bởi vì có thể gây ô nhiễm. Tài liệu về bất động sản Văn Thái tôi cũng đã xem, là một nhà đầu tư có thực lực và tiềm lực có thể thích hợp mà xem xét. Hiện tại những hàm nghĩa nhất cử nhất động biểu lộ ra của Hạ Tưởng Trần Thiên Vũ đều rõ như lòng bàn tay, biết lập trường chung chung của Hạ Tưởng là thỏa đáng hướng về bất động sản Văn Thái, tận lực ngăn cản tập đoàn chúng đại lấy đất, bởi vậy ông ta liền nói theo Lý Hàm. Đương nhiên, ông ta biết rõ mũi kiếm của Hạ Tưởng hướng tới đâu. Biện Tú Linh đầu tiên là cười rồi mới nói. Tôi sẽ không phát biểu quan điểm gì, chỉ cho rằng dù là nhà máy nào thì xây ở thôn Phương Bắc là thích hợp nhất, hơn nữa khu công nghiệp Đạt Tài của tập đoàn Đạt Tài bắt đầu khởi công, nhà xưởng của tập đoàn chúng đại hoàn toàn có thể xây ở khu công nghiệp Đạt Tài, có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Biện Tú Linh nói không phát biểu quan điểm, trên thực tế thì lại thể hiện rõ lập trường. Hoàng Kiến Quân cũng ngoài dự đoán mọi người mà bỏ phiếu trắng. Tôi không có ý kiến gì cả, bỏ phiếu trắng. Bỏ phiếu trắng cũng rất dứt khoát gọn gàng, khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Kiến Quân. Hoàng Kiến Quân bỏ phiếu trắng kỳ thật có động cơ rất đơn giản, gần đây có nhiều việc nên ít đi lại với Hạ Tưởng, vừa rồi lại không nghe được ý Hạ Tưởng có khuynh hướng như thế nào, không đoán được nên chỉ sợ nói sai, đơn giản là không nói tốt hơn. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, không nói gì. Ngược lại thì Tạ Nguyên Thanh vẫn kiểu cách cũ, bất ngờ nói một câu. Hiện tại có rất nhiều công ty ma đều đến thủ đô đăng ký, đưa ra danh hiệu rất có tiếng, là công ty, xí nghiệp lớn của thủ đô, nhà đầu tư lớn. Ai biết được là tay không bắt giặc đến đây hay không? Tôi trước khi ở thủ đô, gặp nhiều kẻ lừa đảo như vậy đến các nơi để lừa. Cách chương.